Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong môi trường vàng thâu lẫn lộn rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã bắt đầu phần 1 của bài học Lẽ Thật Căn Bản hay là Căn Bản Đức Tin, về nền tảng căn bản của đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân điển của Ngài. Hôm nay là bài số 2 trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, tiếp tục bài học Lẽ Thật Căn Bản với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Làm thế nào để chúng ta phân biệt tà đạo hay là chính đạo? Trên căn bản nào để chúng ta thiết lập niềm tin cho chính mình và để trả lời câu hỏi của những người tìm kiếm chân lý và để chống trả những sự tấn công, len lỏi, nguy hại của tà đạo? Chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ những câu hỏi này trong phần áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và học lời Chúa. Đây là phần Kinh Thánh được dùng làm nền tảng căn bản phân biện đức tin trong bài học Lẽ Thật Căn Bản phần 2. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhà chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy cũng trong Ngài mà anh em, sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Cho nên vấn đề đối phó với tà đạo không phải là vấn đề đối ngoại là ưu tiên trên hết. Nghĩa là không phải là vấn đề phải nghiên cứu tà đạo, hiểu tà đạo, biết trả lời tà đạo, biết đối phó với những lập luận của tà đạo. Sẽ có nhu cầu đó, nhưng đó không phải là ưu tiên số 1. Ưu tiên trên hết là thiết lập lại căn bản của đức tin ở trong vòng hội thánh. Đức tin trên lời của Chúa, trong sự mặc khải của Chúa về ân điển của Ngài ban cho trong Đức Chúa Giê-xu Christ từ nguồn cội của ba ngôi Đức Chúa Trời, cho một đời sống có sự liên hệ mật thiết thiêng liêng với chính Chúa, với một sự đeo đuổi phước hạnh từ nơi Chúa, với mục đích sống là nước Đức Chúa Trời, với căn bản đo lường là sự đời đời, chứ không phải là phước hạnh tạm thời chóng qua. Dạy dỗ cho người tín đồ thực hành ân điển, sống trong ân điển, đáp ứng với ân điển, hiểu biết rõ ràng về lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời, sự liên hệ với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, với một đời sống xoay vần trong sự tìm kiếm Chúa, trong sự sống cho nước Chúa, cho mục đích đời đời của Ngài. và một xu hướng của tâm lòng tìm kiếm phước hạnh thiêng liêng, tìm kiếm sự liên hệ với Chúa, tìm kiếm mục đích của Chúa, sử dụng tất cả những ân tứ mà Chúa ban cho, quý trọng ân phước thiêng liêng từ các miền trên trời và đặt để mọi sự suy nghĩ của mình trên căn bản của lời Kinh Thánh, được giải nghĩa rõ ràng và chính xác, thì chúng ta đã thiết lập một hệ thống chắc chắn và hiệu quả để phân biện đức tin, vượt thắng mọi ảnh hưởng của tà đạo và đứng vững vàng trong đức tin, không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, như trong Ephesos đoạn 4 câu 14. Nhưng sẽ tăng tiến vững vàng, hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và đó là ưu tiên căn bản để phân biện đức tin. Trong phần thứ hai, chúng ta thấy có một lẽ đạo rất lớn nữa mà sứ đồ Phaolô đang trình bày ở đây. Đó là lẽ đạo về sự chọn lựa của ân sủng Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa toàn trị của ân sủng Đức Chúa Trời. Và vì những lẽ đạo rất lớn và rất quan trọng này đã không được dạy dỗ cách hẳn hoi, kỹ lưỡng ở trong hội thánh, mà ngay cả chính mình một số vẫn chưa rõ ràng để có thể chấp nhận lẽ đạo này. Đây là lẽ đạo của sự chọn lựa cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong ân điển này. Cho nên khi căn bản đức tin còn mập mờ, không nối kết trực tiếp đặt trên căn bản của Kinh Thánh, thì rất dễ dàng bị lay động, bị thay đổi theo chiều gió của đạo lạc. Về lẽ đạo chọn lựa của ân sủng tể trị của Đức Chúa Trời, thì Phaolô viết, câu số 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, và bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Có ba khía cạnh rất rõ ràng trong lẽ đạo này. Thứ nhất, chúng ta đã được chọn từ cõi đời đời cho mục đích của Chúa. Thứ hai, chúng ta đã được chọn trong Đấng Christ qua tình yêu của Chúa. Và thứ ba, chúng ta được chọn để ca ngợi ân điển của Chúa. Lời Chúa phán rõ ràng, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Đây là một lẽ đạo rất nhiệm màu và rất đầy năng quyền và rất căn bản cho đời sống của người tín đồ trong đức tin. Chúng ta sẽ không có đủ thời giờ và cũng không phải là mục đích của loạt bài này để chứng minh, trình bày lẽ đạo về sự chọn lựa ân điển của Chúa. Nhưng một điểm cần nói và cần chú ý, đó là khuynh hướng của chúng ta khi đọc câu Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, hay là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, thì lập tức đặt những câu hỏi ngược lại với lẽ đạo vừa được tuyên bố. Nghĩa là nếu Chúa chọn thì sự công bình ở đâu? Nếu Chúa chọn thì quyền tự do con người ở đâu? Nếu Chúa chọn thì trách nhiệm con người ở chỗ nào? Và lập tức khuynh hướng này dẫn chúng ta vào một chỗ dễ dàng tranh cãi, dễ dàng sai trật, dễ dàng nương dựa trên lý luận và đầu óc của con người. Thay vì nhận thức rõ ràng rằng đây là lời Kinh Thánh dạy dỗ, đây là lẽ đạo được tuyên ngôn bởi chính lời Đức Chúa Trời, mà không phải là một lẽ đạo phụ cận, nhưng là một lẽ đạo căn bản của niềm tin, của sự cứu rỗi. Và chúng ta nêu ra vấn đề này ở đây để cho thấy rằng, hiểu rõ ân điển của Đức Chúa Trời không phải chỉ nói một cách sơ sài rằng chúng ta đã được ban cho những điều mà chúng ta không xứng đáng nhận, nhưng phải hiểu rõ ràng về những lẽ đạo căn nguyên trên ân điển của Chúa, như là sự chọn lựa để cứu rỗi từ trong cõi đời đời cho đến đời đời, trong quyền năng ân điển toàn trị của Chúa. Nhưng khi đặt căn bản rõ ràng trên nền tảng của Kinh Thánh, thì kết quả trong một đời sống chắc chắn vững vàng, đầy sự ca ngợi ân sủng của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã được chọn từ cõi đời đời cho mục đích của Chúa, được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu của Chúa, và được chọn để ca ngợi ân điển đời đời của Đức Chúa Trời. Và khi con dân Chúa hiểu biết lẽ đạo này và sống trong sự bình an là kết quả của lẽ đạo này, và tấm lòng đầy sự ca ngợi ân điển đã ban cho dựa trên lẽ đạo Chúa đã chọn mình, thì rất khó khăn để bị lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc. Cho nên chủ động của sự cứu rỗi của chúng ta ở đây là Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn chúng ta. Và sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời, bởi vì sự chọn lựa này đã được thành lập trước khi sáng thế. Nhưng sự chọn lựa này là sự chọn lựa trong Đấng Christ và qua Đấng Christ, nghĩa là sự chọn lựa này thành tựu cho chúng ta một kết quả rõ ràng chắc chắn, thực sự là khi chúng ta nối kết ở trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và sự chọn lựa của Chúa, sự chọn lựa của ân điển Chúa có một mục đích rất rõ ràng, đó là đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. một người được Chúa chọn lựa trong sự bí mật của ý tưởng đời đời của Đức Chúa Trời, sẽ thực hành trong thực tế sự thật hữu của đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ và cũng bày tỏ quyền năng ân điển tái tạo và thay đổi trong đời sống của mình, được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Sự chọn lựa cứu rỗi của Đức Chúa Trời kết quả trong một sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Từ chỗ một người tội lỗi không biết Đức Chúa Trời, phản nghịch cùng Đức Chúa Trời, xoay lưng cùng Đức Chúa Trời, trở thành người được cứu và được tha tội trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và bày tỏ kết quả trong sự tăng tiến nên thánh của một đời sống được thay đổi bởi ân sủng kỳ diệu của Chúa, để trở nên càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn. Và nếu chúng ta giả sử rằng một người tuyên bố rằng mình tin Chúa, nhưng mục đích không phải là sự nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời, và đời sống không bày tỏ kết quả của một sự thay đổi, kiểm chứng được, thấy rõ ràng được, nhưng là một xu hướng của một đời sống tin Chúa để được phước và được phước trên đời này và trên đời này mà thôi, nghĩa là tin Chúa để được phước hạnh vật chất trên đời này. Và nếu đó là tập quán, là thói quen, là con đường đi không xoay chuyển của người đó, thì chúng ta có thể trả lời chắc chắn rằng người đó không được chọn, không được cứu và không phải là người tin Chúa. Vì sao? Vì Kinh Thánh vừa tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời để sống một cuộc đời cho mục đích mà Chúa đã chọn chúng ta. Vì sao? Vì trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên sự dạy dỗ rõ ràng và chính xác trên căn bản của Kinh Thánh về mục đích của Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, về công việc của ân điển, về quyền năng của ân điển, về kết quả của ân điển là chuyện hết sức cần thiết để một người có thể đứng vững vàng trên căn bản Kinh Thánh mà phân biện đức tin, không bị lừa đảo, không bị dỗ dành, không bị làm lạc, không bị dây động, không bị chiều gió của đạo lạc làm cho thay đổi. Cho nên phương pháp căn bản để đối phó với đạo lạc và tà giáo không phải là ngồi xuống với người tín đồ để giải thích rằng Jehovah chứng nhân tin gì, Cơ Đốc phục lâm sai trật chỗ nào, phải nhóm ngày thứ bảy hay là nhóm ngày Chủ nhật. Những điều đó sẽ đến và cần thiết sau khi thiết lập cho người tín hữu một đời sống trong căn bản ân điển của sự chọn lựa Đức Chúa Trời, cho mục đích của Đức Chúa Trời trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, với trọng tâm của cuộc đời là sự vinh hiển của Chúa trong phước hạnh thiêng liêng mà Chúa ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì nếu không có tiến trình thâm sâu đó ở trong lòng và tập quán rõ ràng trong cuộc đời, thì có giải thích bao nhiêu về đạo lạc, về tà giáo, về sự khác biệt thì cũng chỉ là sự lý lẽ mà thôi, không có quyền năng thay đổi tấm lòng ở bên trong. Và họ sẽ không có một căn bản nào, một nền tảng nào để đứng vững khi gió của đạo lạc bắt đầu tấn công. Nghĩa là người tín hữu phải được nuôi dưỡng để rễ của đức tin được đâm thật sâu, đức tin được đặt trên nền lẽ đạo vững chắc và đời sống bước đi trong sự vâng phục, tuân theo lời của Đức Chúa Trời. Không đeo đuổi thứ tự ưu tiên, ăn gì, uống gì, mặc gì của đời này, nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì vấn đề tà giáo hay đạo lạc không phải là một vấn đề khó khăn để giải quyết. Nói tóm tắt lại, đó là mặt trận chiến tranh của chúng ta đối với tà giáo không phải là những sự tranh chiến đi ra để giải thích mọi sự sai lầm, thảo luận mọi nhiêu khê của đạo giả, tranh luận về mọi sự khác biệt. Điều chúng ta cần làm và mặt trận của chúng ta phải chiến đấu, đó là thiết lập căn bản đức tin trên lời của Đức Chúa Trời được giảng giải cách chính xác và rõ ràng, đúng theo sự mặc khải mà Chúa đã ban cho. Nghĩa là lời Kinh Thánh phải được dạy dỗ thường xuyên, dạy dỗ dư dật, dạy dỗ chính xác trong cộng đồng dân sự Chúa, trong sinh hoạt hàng ngày của đức tin. Dạy dỗ tới mức mà con dân Chúa hiểu rõ lời Chúa, sống trong lời Chúa, đeo đuổi mục đích của Chúa. Thì lúc đó khi chúng ta chỉ ra sự sai trật, giải thích sự lừa đảo, điểm mặt mưu trước dỗ dành, thì người tín hữu có căn bản để quyết định trong đức tin. Vì thế những lẽ đạo căn bản như lẽ đạo cứu rỗi bởi sự chọn lựa của ân điển toàn trị của Đức Chúa Trời là căn bản của đức tin. Một trong những lý do chính tại sao đạo lạc và tà giáo thành công là vì có thể làm cho con dân Chúa sợ hãi mất đức tin, sợ hãi mất sự cứu rỗi, sợ hãi mất ơn phước của Đức Chúa Trời, sợ hãi rằng mình không cộng thêm công đức, cộng thêm cố gắng, cộng thêm sức riêng của mình vào công việc mà Chúa đã làm trong ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu hầu cho chúng ta được chấp nhận và được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhắc lại, lẽ đạo là chúng ta đã được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu của Chúa. Chúng ta không đi tìm phước, chúng ta không làm công đức để được thêm phước, vì tất cả mọi thứ phước thiêng liêng từ các miền ở trên trời đã được ban cho chúng ta, đã thuộc về chúng ta, đã được giao cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều con dân Chúa cần là cách nào để sống trong sự ban cho dư dật của ân điển đã thuộc về mình trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên chúng ta cần thiết lập lại trong phần Kinh Thánh rất lớn này. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài. Cho nên chúng ta thấy ở đây sự chọn lựa của Chúa là sự chọn lựa với mục đích được làm nên thánh, và sự chọn lựa này là bởi sự thương yêu của Đức Chúa Trời, mà sự thương yêu của Đức Chúa Trời này là sự thương yêu đã được định trước cho chúng ta. Cho nên sự thương yêu qua ân điển của Chúa là một sự thương yêu đã được ban trước, định trước để bảo bọc tất cả những người thuộc về Chúa trong sự toàn vẹn của ân điển Ngài. Thực tế thì sống trong ân điển của Chúa là sống như thế nào? Sống trong tình yêu của Chúa là sống ra sao? Khi mà gia cảnh khó khăn, khi mà vấn đề kinh tế thiếu hụt, hay là có sự đụng chạm đau lòng trong công việc của hội thánh, khi cuộc đời bị bế tắc, sự phục vụ bị ngưng động, thì con dân Chúa đứng chỗ nào, sống đức tin ra sao? Đơn giản, con dân Chúa đứng trong ân điển của Chúa, đứng trong tình yêu của Chúa, đứng trong sự chọn lựa của Chúa, và trên căn bản đó, họ có thể đứng vững vàng, không bị dao động. Vì có một quyền năng đang làm việc trong đời sống của những người theo Chúa trong ân điển của Ngài. Mục đích của ân điển Chúa, mục đích của sự sống trong Chúa, mục đích của sự chọn lựa của Chúa được bày tỏ rõ ràng trong câu số 6, đó là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Có lẽ một số đang nghe bài học này và hỏi rằng tôi tưởng rằng chúng ta đang học về vấn đề phân biện đức tin, và tôi muốn có cách nào để trả lời những chứng nhân Giê-hô-va nói rằng Đức Chúa Trời có vợ, thì tôi phải trả lời làm sao? Hay là tôi phải làm gì khi có người cứ đi theo nói rằng đi nhóm Chủ nhật là sai trật, phải đi nhóm thứ bảy, thì tôi phải làm gì? Vấn đề chọn lựa của Chúa, vấn đề ân điển của Chúa, vấn đề tình thương của Chúa thì cũng hiểu được rồi, nhưng nối kết làm sao với những vấn đề mà tôi đang đối diện? Câu trả lời bây giờ là khoan, chúng ta chưa cần phải tìm câu đối đáp với những chi tiết sai trật của tà giáo. Khoan, chúng ta chưa cần phải nhìn vào đồng bạc giả để hỏi rằng sai chỗ nào, cho tới khi nào chúng ta tận tường về đồng bạc thiệt để có thể đi đến chỗ quen thuộc tận tình mọi chi tiết của đồng bạc đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cần phải chắc chắn, rõ ràng, quen thuộc với lẽ đạo Kinh Thánh, lẽ đạo của sự cứu rỗi, lẽ đạo của sự chọn lựa Đức Chúa Trời, lẽ đạo của ân điển Chúa, lẽ đạo của mục đích sống của người tin Chúa. Và chắc chắn khi hiểu rõ rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng những tà đạo, những sự dạy dỗ của đạo lạc sẽ không dẫn chúng ta đi con đường của Kinh Thánh, nhưng hoàn toàn sai ngược lại, trái ngược lại, chống nghịch lại với lời lẽ thật mà chúng ta đã học. Vì nếu bây giờ chúng ta tìm cách trả lời những sự sai trật của tà giáo, rồi thì sau khi trả lời thì mình làm gì? Mình sẽ dạy dỗ những điều gì trong hội thánh? Mình sẽ đứng trên căn bản nào để đối diện với những lần tấn công sắp tới, với những chuyện sai trật khác nữa sẽ dồn dập tấn công? Vì tà giáo đạo giả có cả ngàn cái sai, từ những lẽ đạo sai trật rõ ràng nghe là biết liền, đến những lời giải thích nghe thì có vẻ rất có lý và cũng trên căn bản Kinh Thánh nữa, nhưng sai trật thượng hạ văn, nội dung và vi phạm phương pháp giải kinh, thì làm sao chúng ta biết được? Chúng ta biết vì chúng ta biết thượng hạ văn, vì chúng ta biết nội dung và chúng ta biết nguyên tắc, tiêu chuẩn giảng giải Kinh Thánh. Cho nên ngay trong mục đích rất lớn được thiết lập ở đây cho đời sống của chúng ta cũng là căn bản để đo lường thật hư. Vì có phải mục đích của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời là để cho chúng ta được bình an trong đời này, khỏe mạnh trong đời này, giàu có trong đời này, thịnh vượng trong đời này, được mọi sự như ý trong đời này, cầu nguyện điều gì được điều đó, bệnh nào được chữa lành bệnh đó, quỷ ở đâu đuổi chạy chỗ đó, với mục đích tối hậu đó là người tín hữu sống trong hạnh phúc và sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là để bảo toàn, ban cho phước hạnh đó, hay là mục đích lớn của sự hiện hữu chúng ta, dầu trong hoàn cảnh khó khăn, dầu khi nghèo khổ, dầu khi bệnh tật, dầu đời sống không có lối ra, nhưng vẫn có thể khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài, hay không? Có phải đây là căn bản để phân biện đức tin hay không? Được chọn từ đời đời cho mục đích Chúa, được chọn qua Đấng Christ trong tình yêu Chúa và được chọn để ca ngợi ân điển Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài học Lẽ thật căn bản trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng tới đây, chúng ta sẽ đi vào một vài chi tiết cần giải thích thêm. Tin rằng quý vị nhận được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để áp dụng cách cá nhân trong đời sống mình.
Trong loạt bài học phân biện đức tin mà chúng ta đang đi qua, sẽ có nhiều vấn đề suy nghĩ áp dụng. Trong tiến trình học hỏi, chúng ta sẽ đi vào những chi tiết và vấn đề cần thiết phải đáp ứng và giải quyết, sẽ xem xét những sai trật căn bản của tà giáo để ngăn ngừa lầm lỗi. Nhưng trong phần áp dụng đầu tiên hôm nay, chúng ta muốn thiết lập căn bản của chiến thuật đề phòng và chống trả đạo lạc, có thể tóm tắt trong ý niệm đơn giản: dạy dỗ tận tường chính đạo. Muốn chống lại đạo lạc và tà giáo thì phải dạy dỗ tận tường lẽ thật kinh thánh. Chúng ta quen thuộc với ý niệm rằng cách tốt nhất và hiệu quả nhất để phân biệt một đồng bạc thật và đồng bạc giả là phải trở thành quen thuộc một cách chi tiết với đồng bạc thật. Không phải tìm cách nhận diện tất cả những đồng bạc giả đã được in ra, nhưng biết thật rõ ràng đồng bạc thật để khi có sự khác biệt nào với tiêu chuẩn thật thì sẽ phân biệt được ngay. Đó cũng là nguyên tắc phân biệt đức tin thật giả. Người tín đồ phải biết lẽ thật chân chính cách rõ ràng từ Kinh Thánh với sự giải nghĩa chính xác trung thật, để khi có bất cứ điều gì khác biệt với tiêu chuẩn lời Kinh Thánh hay có sự giải thích sai lạc không chính xác thì sẽ nhận ra ngay. Sứ đồ Phaolô đặt căn bản cho sự phát triển hội thánh, đồng thời đưa ra nguyên tắc để giữ vững đức tin cho người tín đồ, chống lại tà đạo và ảnh hưởng đạo giả, trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 tới câu số 16. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu của hội thánh, ban cho hội thánh một cơ cấu để sống động cho Ngài. Neo chính yếu của hội thánh là sự giảng dạy lời Kinh Thánh qua những người mà Chúa ban cho để lãnh đạo và dạy dỗ hội thánh. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Mục sư, giáo sư, người giảng đạo là ơn Đức Chúa Giê-xu Christ ban cho hội thánh. Phận sự chính yếu của người lãnh đạo hội thánh không phải là mục vụ của hội thánh, nhưng là sự huấn luyện dạy dỗ Kinh Thánh, đào tạo nhân sự cho hội thánh để được vững vàng trong lời Chúa. Mỗi người tín hữu là người phục vụ Chúa, là người hầu việc Chúa. Chức phận hầu việc được giao phó cho hội thánh, chứ không phải cho cấp lãnh đạo, thường xuyên được gọi là người hầu việc Chúa. Thật ra, mục sư, người lãnh đạo, là người phụ giúp, huấn luyện, hướng dẫn. Những tín hữu trong hội thánh là những người có trách nhiệm hầu việc Chúa qua những mục vụ của hội thánh. Câu số 12, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Công việc của chức dịch, nghĩa là mục vụ của hội thánh, thuộc về các thánh đồ, là trách nhiệm của các thánh đồ. Thường xuyên chúng ta đi ngược lại, cho rằng mục sư và người lãnh đạo có trách nhiệm cho tất cả mục vụ của hội thánh, và người tín đồ là phụ giúp mục sư, người lãnh đạo làm những mục vụ này, những mục vụ thuộc về mục sư. Nhưng đúng ra trách nhiệm mục vụ là của hội thánh, và mục sư và người lãnh đạo là người giúp đỡ các tín hữu trong hội thánh làm trọn trách nhiệm phục vụ mà Chúa đã giao phó cho từng người. Khi người tín hữu được huấn luyện dạy dỗ và được giao phó công việc của Chúa dành cho họ trong hội thánh, qua hội thánh, thì người tín hữu được trưởng thành. Câu số 13, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Sự học hỏi lời Chúa và đời sống phục vụ Chúa là chìa khóa của sự trưởng thành. Và khi người tín hữu trưởng thành thì có căn bản của lời Kinh Thánh đã được học hỏi và một đời sống đi đúng mục đích của Đức Chúa Trời, thì không còn dễ dàng bị xoáy động ảnh hưởng bởi tà giáo hay là đạo lạc. Câu số 14, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Cho nên chìa khóa của sự đối đầu, chống trả tà đạo là giúp cho người tín hữu trưởng thành. Không phải chú ý đến chuyện giải thích, nghiên cứu về những điểm sai lầm của tà giáo để trả lời và đối chất, nhưng dạy dỗ người tín hữu lời Chúa và tạo cơ hội để phục vụ Chúa theo đúng trách nhiệm của mình, thì người đó đứng vững, không như trẻ con nữa bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc và dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Cho nên nếu sự giảng dạy trong hội thánh không ra trực tiếp từ Kinh Thánh, không giảng giải lời Chúa cách chính xác và nghiêm chỉnh, và người tín hữu không đứng vào trách nhiệm phục vụ và hầu việc Chúa, thì sẽ còn trẻ con mãi, dễ dàng bị lung lạc bởi ảnh hưởng của tà giáo và đạo lạc. Nghĩa là vấn đề tà giáo là chuyện nội bộ của hội thánh. Vấn đề chính yếu là sống biết lời Chúa và vâng phục lời Chúa bên trong, chứ không phải là sự tấn công dụ dỗ ở bên ngoài. Đây là điều hiểu biết căn bản. Vấn đề tà giáo là chuyện nội bộ của hội thánh. Và giải quyết nan đề tà giáo thì phải bắt đầu ở bên trong, với vai trò giảng dạy của mục sư và người lãnh đạo, và với trách nhiệm hầu việc Chúa của người tín hữu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu loạt bài Phân Biện Đức Tin, với mục đích phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Đây là loạt bài hữu ích nếu có sự đóng góp trực tiếp của quý vị thính giả. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến căn bản đức tin hay là phân biệt chính giáo và tà giáo, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.